Như vậy thì chúng tôi có cái nguyện săn tìm những cái gì xa xưa nhất của Phật giáo để lập thành một cái cội rễ chắc chắn từ ban sơ cho tới ngày nay. Chứ còn không thì người Phật tử mình học đạo Phật mà cũng không biết ai truyền vào, cũng không biết có từ lúc nào. Cho nên hồi tôi nhỏ nghe các vị lớn nói đạo Phật là đạo của ông bà, mình không hiểu tại sao đạo Phật là đạo của ông bà. Nhưng bây giờ xét rõ ràng, từ các đời vua Hùng tới bây giờ trên 2000 năm mà đạo Phật đã có. Đạo Phật đã có thì đến bây giờ là bao nhiêu, bao lâu? Tổ tiên không biết mấy phen sinh tử thay đổi mà ngày nay chúng ta còn biết được đạo Phật. Cho nên trong sử có những người họ đã ghi, họ nói rằng tuy Việt Nam bị mất nước nhưng mà cái văn hóa của Việt Nam không mất. Đó là để nói đạo Phật. Đạo Phật ở Việt Nam tuy rằng sau Hai Bà Trưng thì Trung Quốc cai trị nước mình tới 12 thế kỷ, dài quá dài, cho nên những cái di tích gì cũng không còn hết. Tuy 12 thế kỷ bị cai trị mà Trung Quốc thì lấy cái đạo Khổng làm chánh, đem qua truyền. Tuy truyền đạo Khổng nhưng mà đạo Phật cũng ở Việt Nam không mất mà còn mãi tới bây giờ. Thì mới biết rằng cái nguồn gốc đạo Phật Việt Nam rất là xa, rất là vững, lâu xa vô cùng mà con cháu ít biết. Như vậy thì chúng tôi làm một việc chỉ vì muốn cho Phật giáo Việt Nam có một cái chỗ đứng rất vững, không có còn nghi ngờ gì hết, và có được cái cội rễ đó để mà chúng ta tìm những lời dạy cũng như phương pháp tu của người xưa như thế nào, chúng ta tu để nối cái chí xa xôi của tổ tiên mình. Đó là cái mục tiêu tôi nhắm. Nhưng mà nói ở đây thì nó qua bên cái phần xã hội một chút. Tôi hồi xưa nghe nói cái vùng đất đó là vùng đất của người Giao Chỉ. Giao Chỉ là sao? Cái tên Giao Chỉ hồi đó giờ mình bị lầm. Nói Giao Chỉ là hai cái ngón chân câu lại, hai ngón chân câu lại. Thì tôi lại đi ra Diễm Phúc năm 90, tôi cứ dòm bằng chân của mấy người đó coi có câu lại không, mà sao không có ai câu lại hết. Tôi cũng không biết tại sao mình không có cái tật đó mà lại đặt tên như vậy. Gần đây tra khảo lại thì tôi mới tức cười. Bởi vì chữ chỉ ở trên chữ khẩu với hai chấm. Rồi bên này hồi xưa thì người Việt Nam để bên này là chữ thổ. Bây giờ sau khi ông Trung Quốc cai trị không để chữ túc, túc mà một bên chữ chỉ bên chữ túc là ngón chân chữ giao nó ráp lại. Mình đọc cứ thấy giao chỉ là cái hai ngón chân nó ráp lại thì nó cong lại. Còn nếu mà viết chữ thổ thì đó là nơi chốn. Cũng như mình nói bây giờ chữ thổ bên chữ chỉ thì cũng kêu là chỉ. Mà chữ chỉ đó thì như bây giờ chúng ta thường dùng, muốn biết cái chỗ ở của người nào, anh cho địa chỉ đi, phải không? địa chỉ đi, tức là chỗ anh ở. Thì hồi xưa tổ tiên mình đời các vua Hùng người dùng chữ Hán, nhưng mà dùng từ chữ Thổ chứ không phải là cái chữ Túc. Thì như vậy để nói lên rằng cái dùng đất này, cái nơi chốn này, chữ giao là trao đổi qua lại, nghĩa là chấp nhận cái sự giao lưu của các nền văn hóa. Cho nên Ấn Độ đem Phật giáo qua truyền mình cũng chấp nhận, Trung Hoa đem đạo Khổng qua truyền mình cũng chấp nhận. Thì đó là tinh thần giao lưu chứ không có đóng cửa. Thì như vậy hai chữ, một bên là giao chỉ là ngón chân, còn bên giao chỉ là nơi chốn. Mình hồi xưa viết nơi chốn, rồi sau này đổi là viết chữ Túc bên cái thành ra hai ngón chân cong lại. Bây giờ ra ngoài Vĩnh Phúc tìm coi có ai có hai ngón chân cong lại đâu, phải không? Như vậy cũng hơi quan cho mình, quan cho mình mà mình cứ hiểu lầm. Thực ra tôi hiểu lầm từ hồi học lớp 3. Cái gì nghe ông thầy ông giảng nói giao chỉ, xứ tổ tiên mình ngày xưa ở đất giao chỉ. Nói giao chỉ sao là hai ngón chân cong lại. Cho nên khi ra Vĩnh Phúc thì cứ dòm chừng bàn chân của mấy gì đó mà không ai cong hết. Rồi bây giờ mình mới biết lẽ thật nó là như vậy. Mình lầm. Đó là những cái mà chúng ta thấy rất là đau. Chỉ sai một chữ cái mình hiểu lầm hết trơn. Mình coi như tổ tiên mình có tật hai chân cong lại. Nhưng mà đâu có ngờ tổ tiên mình rất tốt. Nó là giao lưu với nền văn hóa Ấn Độ, nền văn hóa Trung Hoa, chứ đâu có cố chấp. Đó, như vậy thì từ cái đẹp mà trở qua cái xấu. Đó, đó là nói cho quý vị biết, như là kể chuyện đời xưa vậy đó. Cho nhớ, cho đừng có nghĩ như lâu nay mình nghĩ, hai ngón chân co lại đó, cong lại đó, là cái tội nghiệp cho người xưa. Không phải vậy. Thì tôi thì có cái tánh tò mò, đi tới đâu cái gì tôi nghi tôi hay tìm lắm. Vì vậy mà ra ngoài Vĩnh Phúc đi qua đó để giao tiếp với người dân cũng như chính quyền, tôi cứ dòm ngón chân vào hoài, tìm có ai cong lắm. Em biết đó là tổ tiên mình hồi xưa nó như vậy, nó tìm không ai cong hết trơn, cũng giống hệt như mình. Thì như vậy tôi thấy cái đó cũng quan cho mình, phải không? Nhớ, quý vị nhớ chữ Hán, chữ chỉ bên này, bên phải, rồi chữ Túc bên trái, đó gọi là chỉ, cũng đọc là chỉ, mà chỉ đó là ngón chân. Còn chữ chỉ bên này, thì chữ thổ bên này là nơi chốn. Mà mình hồi xưa viết là vậy đó, bây giờ rồi đổi lại thành đi. Mình cứ hiểu lầm tổ tiên mình cái chân cong cong, đó là những cái sai lầm mà mình cần phải cải chánh lại. Đó là tôi nói qua cho quý vị thấy những cái xưa đã có mà chúng ta không có hiểu hay là hiểu lầm. Chỉ giờ đây chúng ta cần phải nhận định cho chín chắn, hiểu cho đúng để đừng có sai nữa. Đó là tôi nói từ cái đường lối mà tôi chủ trương phải gầy dựng lại cái nền tảng Phật giáo từ buổi ban sơ.